Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, A Brief History of Intelligence của Max S. Bennett là một cuốn sách phi hư cấu thuộc giao điểm giữa khoa học thần kinh, sinh học tiến hóa và trí tuệ nhân tạo. Tác giả không chỉ kể lại lịch sử hình thành trí thông minh của con người, mà còn dùng lịch sử đó để soi chiếu những giới hạn và tiềm năng của AI hiện đại. Trọng tâm của sách là khung 5 bước ngoặt tiến hóa, từ điều hướng cơ bản, học tăng cường, mô phỏng, suy đoán tâm trí người khác, cho đến ngôn ngữ. Qua cách sắp xếp này, Bennett cho rằng trí tuệ không xuất hiện như một khối duy nhất, mà phát triển theo từng lớp chức năng chồng lên nhau. Cuốn sách vì thế vừa là một bản tổng quan dễ tiếp cận về não bộ, vừa là một lập luận về hướng đi tương lai của máy móc thông minh. Nó đặc biệt hữu ích cho người đọc muốn hiểu vì sao AI làm tốt một số việc nhưng vẫn hụt ở những năng lực rất người. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khung 5 bước ngoặt cho thấy trí tuệ tiến hóa từng lớp không phải một cú nhảy duy nhất. Điểm cốt lõi của cuốn sách là cách Bennett chia lịch sử trí tuệ thành 5 bước ngoặt lớn. Ông không xem trí tuệ như một đặc tính xuất hiện hoàn chỉnh ngay từ đầu, mà như kết quả của nhiều tầng năng lực được xây dựng dần qua hàng trăm triệu năm. Điều này rất quan trọng vì nó thay đổi cách ta nghĩ về bộ não. Thay vì hỏi tại sao con người thông minh hơn loài khác một cách chung chung, sách buộc người đọc nhìn vào từng năng lực cụ thể, đã xuất hiện khi nào và để làm gì. Cách tiếp cận lạnh này cũng giúp giải thích vì sao một số chức năng hiện đại lại dựa trên những nền tảng rất cổ xưa. Ví dụ, khả năng điều hướng không đơn thuần là di chuyển, mà là nền móng cho các dạng xử lý thông tin sau này. Khi hiểu trí tuệ theo kiểu cộng dồn như vậy, ta sẽ thấy tiến hóa không tạo ra phép màu mà tối ưu bằng cách tái sử dụng cấu trúc cũ cho nhiệm vụ mới. Thứ hai, điều hướng và học tăng cường là hai nền móng cổ xưa của hành vi thông minh. Hai bước ngoặt đầu tiên trong khung của Bennett là Steering và Reinforcement Learning. Và đây là phần giúp cuốn sách bám rất chặt vào khoa học thần kinh. Điều hướng là dạng trí tuệ sớm liên quan đến việc cảm nhận môi trường và điều chỉnh hành động để tồn tại. Sau đó là học tăng cường, tức học từ thưởng và phạt để lặp lại hành vi có lợi. Bennett nhấn mạnh rằng các cơ chế này không chỉ thuộc về loài người, mà đã xuất hiện rất sớm trong lịch sử sinh học. Ý nghĩa của lập luận này là rất lớn, vì nó cho thấy nhiều nguyên lý được dùng trong AI không phải phát minh hoàn toàn mới, mà có họ hàng xa với chiến lược sinh tồn của sinh vật. Học tăng cường trong AI, đặc biệt ở các hệ thống đạt thành tựu như chơi cờ hay điều khiển tác vụ, được đặt trong một bối cảnh tiến hóa dài hơn. Nhờ vậy, sách giải thích vì sao những hệ thống máy móc có thể học rất nhanh trong khung bài toán hẹp, nhưng vẫn thiếu tính linh hoạt của sinh vật. Thứ ba, mô phỏng và suy đoán tâm trí người khác là bước chuyển từ phản ứng sang tưởng tượng. Một đóng góp nổi bật của sách là làm rõ sự khác nhau giữa phản ứng theo thói quen và tư duy mô hình hóa thế giới. Với Bennett, bước mô phỏng cho phép bộ não tạo ra kịch bản bên trong, thử trước các khả năng mà không cần hành động thật. Đây là nền tảng của lập kế hoạch, dự đoán và tư duy linh hoạt. Sau đó, bước mentalizing đưa năng lực đó sang bình diện xã hội, tức là không chỉ mô phỏng thế giới vật lý mà còn mô phỏng ý định, niềm tin và cảm xúc của người khác. Cách sắp xếp này giúp người đọc hiểu vì sao trí thông minh của con người không chỉ nằm ở tốc độ xử lý, mà ở khả năng tạo mô hình nội tại ngày càng phức tạp. Nó cũng giải thích một trong những khoảng trống lớn của AI hiện nay. Nhiều hệ thống có thể dự đoán, mẫu ngôn ngữ hay phản hồi dữ liệu, nhưng vẫn yếu trong việc xây dựng mô hình thế giới và hiểu động cơ con người. Từ đó, cuốn sách đặt ra một tiêu chuẩn sâu hơn cho trí tuệ máy. Thứ tư, ngôn ngữ là bước ngoặt làm tăng sức mạnh chia sẻ tri thức và phối hợp xã hội. Bước ngoặt thứ năm, speaking, được Bennett xem như một đỉnh cao mới của trí tuệ tiến hóa, vì nó biến năng lực cá nhân thành năng lực tập thể. Ngôn ngữ không chỉ là phương tiện truyền đạt thông tin, mà còn là công cụ để chia sẻ chú ý, hợp tác và truyền kinh nghiệm giữa các thế hệ. Trong khung của sách, ngôn ngữ không tự nhiên xuất hiện độc lập, mà cần những lớp nền trước đó như mô phỏng và mentalizing để vận hành hiệu quả. Điều này rất có ý nghĩa vì nó cho thấy tại sao ngôn ngữ của con người lại giàu sắc thái đến vậy, còn AI dù có thể tạo câu rất trôi chảy vẫn chưa thật sự hiểu như con người. Bennett dùng góc nhìn này để tách khả năng tạo văn bản khỏi năng lực giao tiếp có ý định. Đây là một điểm quan trọng trong thời đại mô hình ngôn ngữ lớn. Sách không phủ nhận thành tựu của AI, nhưng nhấn mạnh rằng việc tạo ra câu chữ không đồng nghĩa với việc sở hữu toàn bộ cấu trúc nhận thức đứng sau ngôn ngữ ở người. Cuối cùng, tương lai AI được đặt trong đối chiếu với lịch sử tiến hóa của não bộ. Cuốn sách không dừng ở việc mô tả quá khứ, mà dùng lịch sử tiến hóa để bàn về tương lai AI. Luận điểm trung tâm là nếu muốn tạo ra trí tuệ giống người hoặc vượt người, các hệ thống máy cần đi qua những chức năng nền tảng tương tự mà tự nhiên đã phát triển. Đây là một cách nhìn khác với xu hướng chỉ tập trung vào mở rộng dữ liệu hay tăng quy mô mô hình. Bennett cho rằng các khoảng trống hiện nay của AI như Common Sense, World Model hoặc hiểu mục đích của người khác không phải là lỗi nhỏ có thể vá nhanh, mà là dấu hiệu cho thấy máy chưa có đủ các lớp năng lực nền. Cách tiếp cận này làm cuốn sách trở nên có giá trị đối với cả nhà nghiên cứu lẫn người đọc phổ thông, vì nó cung cấp một bản đồ tư duy để đánh giá AI đúng chỗ. Thay vì chỉ hỏi AI có làm được gì, sách buộc ta hỏi nó đang thiếu bước nào trong tiến trình hình thành trí tuệ. Kết luận, A Brief History of Intelligence phù hợp với những ai quan tâm đến khoa học thần kinh, tiến hóa, tâm lý học nhận thức và trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là người đọc muốn một khung giải thích có trật tự thay vì các mẩu thông tin rời rạc. Giá trị thực tế lớn nhất của sách là giúp người đọc hiểu trí tuệ như một hệ thống nhiều tầng, từ đó nhìn AI tỉnh táo hơn, bớt bị ấn tượng bởi những năng lực bề mặt như tạo văn bản hay nhận dạng mẫu. Với người làm trong lĩnh vực công nghệ, sách cung cấp một cách đặt câu hỏi tốt hơn về những gì máy còn thiếu. Với người đọc phổ thông, nó mở ra một lịch sử hấp dẫn về cách não bộ phát triển thành công cụ nhận thức phức tạp nhất mà ta biết. Điều khiến cuốn sách nổi bật so với nhiều sách cùng đề tài là sự kết hợp giữa tham vọng lý thuyết lớn và cách trình bày khá dễ tiếp cận. Bennett không chỉ nói AI tiến bộ ra sao, mà còn cho thấy muốn hiểu tương lai của máy móc thì trước hết phải hiểu lịch sử của chính bộ não người. Nếu bạn muốn ủng hộ Max F. Bennett, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!